Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ ba, ngày 11 tháng 9 năm 2018, thứ ba trong tuần 23 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 12 đến câu 19. Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Đó là ông Simon, mà người gọi là Phêrô, rồi đến các ông Andrê, anh của ông, sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Anphê, Simon biệt danh là Quá Khích, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariot người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông, người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo muôn đệ của người và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Sidon đến để nghe người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người vì có một năng lực từ nơi người phát ra, chữa lành hết mọi người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay xác định rõ hai địa điểm, trên núi và dưới đất bằng. Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, Ngài đã dành cả đêm để cầu nguyện liên lỉ với Thiên Chúa, vì Ngài có một sự lựa chọn rất quan trọng ở phía trước. Ngài muốn chọn 12 tông đồ trong số đông các môn đệ đi theo mình, để làm hạt nhân cho một cộng đồng mới đang hình thành. Nhìn vào danh sách 12 tông đồ mà Chúa Giêsu đã chọn, chúng ta thấy họ chẳng phải là những con người xuất chúng, chỉ đơn giản là họ đã được chọn mà thôi. Nhưng tại sao Chúa Giêsu lại mất cả đêm để cầu nguyện? Đó là vì Ngài muốn nói với chúng ta, lời cầu nguyện có một tầm quan trọng trong mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Nếu Chúa Giêsu còn phải cầu nguyện suốt đêm, thì huống chi là chúng ta lại cần phải cầu nguyện nhiều hơn nữa. Như Chúa Giêsu, chúng ta cần cầu nguyện trước khi làm bất cứ việc gì, hay trước khi đưa ra những quyết định quan trọng nào cho cuộc đời của chúng ta. Trên hết, chúng ta cầu nguyện để tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa, để cho thấy rằng chúng ta đang làm mọi việc không phải theo ý riêng của mình, nhưng là để thực hiện ý muốn của Thiên Chúa. Nói cách khác, chúng ta đều quy về cho Thiên Chúa tất cả những thành tựu hay những công việc lớn nhỏ nào mà chúng ta đã làm. Nếu như trên núi là nơi cầu nguyện, thì dưới đất bằng là nơi thi hành sứ vụ, giảng dạy và chữa lành cho người ốm đau bệnh tật hay người bị quỷ ám. Trên núi và dưới đất bằng, cầu nguyện và thi hành sứ vụ, tất cả đã hình thành nên khuôn mẫu cuộc đời Chúa Giêsu. Là môn đệ của Ngài, cuộc đời chúng ta cũng cần phải có cùng một khuôn mẫu này. Chúng ta cần dành thời giờ cho mình để cầu nguyện và phục vụ người khác, nghĩa là chúng ta cần phải hiệp thông với Thiên Chúa trong cầu nguyện, và hiệp thông với những người khác trong yêu thương phục vụ. Mô hình hai phần này là nét đặc trưng của mỗi ngày cũng như toàn bộ cuộc đời chúng ta. Mỗi ngày, chúng ta dành ít phút để cầu nguyện dưới bất cứ hình thức nào, trong thánh lễ hay trước thánh thể, thinh lặng hay bằng lời nói, một mình hay với cộng đoàn. Mỗi ngày, xuất phát từ lời cầu nguyện, chúng ta đi vào cuộc sống, mang theo tình yêu của Chúa mà chúng ta đã trải nghiệm trong cầu nguyện đến cho những người chúng ta gặp gỡ. Hệ quả của việc chúng ta cầu nguyện và phục vụ là chúng ta được chạm vào Chúa. Như câu kết của tin mừng hôm nay, tất cả đám đông tìm cách sờ vào người, vì có một năng lực tự nơi người phát ra, chữa lành hết mọi người. Quả thật, Thiên Chúa đang hoạt động mạnh mẽ nơi Chúa Giê-xu, cho nên mọi người đều mong muốn chạm vào Ngài. Vì vậy, nghe và trông thấy Chúa Giê-xu thì chưa đủ, mà còn cần phải chạm vào Ngài nữa. Chạm vào Chúa là một cách thức tương giao thân mật hơn là chỉ nghe hoặc nhìn thấy. Lạy Chúa Giê-xu, cảm thức tương giao luôn là điều quan trọng trong đời sống đức tin của chúng con. Ai trong chúng con cũng muốn được chạm vào Chúa và được Chúa chạm đến. Xin cho chúng con cảm thức được mối tương giao với Chúa trong cầu nguyện và khi lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích thánh thể. Đó là lúc chúng con được chạm vào Chúa và được Chúa chạm vào tâm hồn chúng con, để một khi chúng con được quyền năng của các bí tích biến đổi và chữa lành, chúng con cũng biết chạm đến những cuộc đời bất hạnh bằng chính tấm lòng trao ban và phục vụ mà chúng con đã lãnh nhận từ nơi Chúa. Amen.
Lòng con để con luôn tin Ngài, chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con luôn yêu Ngài.
Bước con vươn lên khỏi chôn tôi tâm tuyệt vọng, bước con vươn lên khỏi nghi sợ và sầu não,
thì con sẽ hát chúc tán ngợi khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi,
chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con luôn tin Ngài, chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con luôn yêu Ngài. Bước con vươn lên khỏi chôn tôi tâm tuyệt vọng, bước con vươn lên khỏi nghi sợ và sầu não, thì con sẽ hát chúng tan ngợi khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi, bước con vươn lên khỏi chôn tôi tâm tuyệt vọng, bước con vươn lên khỏi nghi sợ và sầu não, thì con sẽ hát chúng tan ngợi khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi, bước con vươn lên khỏi chôn tôi tâm tuyệt vọng, bước con vươn lên khỏi nghi sợ và sầu não, thì con sẽ hát chúng ta ngợi khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi.